có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, người nói với họ rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của cha người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay ngày 14 tháng 12, giáo hội kính thánh Gioan Thánh Giá. Anh chị em thử kể coi có những tên là Thánh Gioan, Gioan Tiền Hô, Gioan Tông Đồ, Gioan Thánh, Gioan Tông Đồ, Gioan Tiền Hô, Gioan Thánh Giá, Gioan Baptista, còn gọi là Gioan Tiền Hô, còn gọi là Gioan Tẩy Giả, tức là ba tên đó là một: Gioan Tẩy Giả, Gioan Tiền Hô, Gioan Baptista là một. Rồi tới Gioan Tông Đồ là hai. Rồi hôm nay chúng ta mừng kính thánh Gioan Thánh Giá ngày 14 tháng 12. Xin những người nào nhận thánh Gioan Thánh Giá làm bổn mạng xin giơ tay. Chúng ta chúc mừng những cá nhân, những tập thể, những cộng đoàn nhận thánh Gioan Thánh Giá là một mạng. Chào pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Tại sao gọi là Thánh Gioan Thánh Giá? Thường cái tên ghép với một cái gì đi sau, giống như là ông hay lúa, phải không? Ông hay lúa, ông lúa quá, ông tên là ông hai, mà ông lúa quá, gọi là ông hai, hay lúa. Thì ông hay lúa, lúa đến mức độ mà ông được bảo lãnh sang Mỹ, được có 3 tháng ông gọi điện về nói Mỹ hay, công nhận Mỹ giỏi, cả nước nó biết tên tôi. Sao hay vậy? Úi, tôi mới sang có 3 tháng mà đi đâu người ta cũng gọi tên tôi. Sao vậy? Ra đường gặp tôi người ta cứ hai. Tiếng Mỹ nó chào nhau là hai hai, giống như hello, giống như mình là xin chào. Thì ông bảo trời đó hay thật, Mỹ giỏi. À, biết tên tôi gọi là hai hai hai. Thì đúng là hai lúa thật. Thì hoặc là ông ba gì? Ba búa. Chứ ông biệt danh là ba búa là ông đi đâu cũng là búa liềm. Sẵn sàng mà ai mà loạn quạng là ông búa liền phải không? Dạ đó đi. Rồi chị bà Tám. À, bà Tám tên bà này là bà gì? Không, Tám là biệt danh. À, là phải thêm một cái tên trước nếu mới là biệt danh. Bà bà gì? Bà Tâm Lưu. Bà Tâm Lưu chẳng hạn. Cái bà tên là bà Lưu nhưng bà Tám quá. Gặp ai là sầm xà sầm xì là tám chuyện. Mà biết bà Tám Lưu không? Là biết là nổi tiếng khắp chợ. À, khắp chợ cầu muối bà Tám Lưu. Như vậy là nghe danh là biết là nhìn nó thứ 8 lắm rồi ha. À, rồi ai nữa? Biệt danh gì nữa? Thì có nhiều cái biệt danh. Thí dụ như là Thánh Pio thì có Thánh Pio năm dấu mới phong thánh. Thì ngài nổi tiếng là vì được gắn năm dấu thánh, chịu năm dấu thánh của Chúa, hai tay, hai chân và cạnh sườn. Đau đớn chứ không phải là lấy gì đó thuốc đỏ bôi vào năm dấu, không có. Rồi thánh gì nữa, thế Teresa hai đồng Giêsu chẳng hạn, là người rất là có một con đường thơ ấu như là một bài hài đồng trước Chúa Giêsu chẳng hạn. Rồi còn nhiều thì trong này gọi là Thánh Gioan Thánh Giá. Thì mình nghe cái chữ đi sau là biết là đi kèm với gì rồi, đau khổ rồi, không có thể nào mà thoát được. Cho nên Gioan là thánh vì cuộc đời của ngài là một cái nỗ lực quả cảm, dám sống trọn với cái tên của ngài là Gioan của Thánh Giá. Sự điên rồ của thập giá đã được thể hiện nơi cuộc đời của vị thánh này. Thấy nó điên rồ lắm. Và câu nói bất hủ của Đức Kitô mà chúng ta nghe trong đoạn tin mừng Thánh Marco ngày hôm nay đó là: ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Ai muốn theo Chúa chỉ có một con đường duy nhất là từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày rồi đi theo Chúa. Và nói về thập giá thì câu chuyện của Thánh Gioan Thánh Giá đúng là câu chuyện của Thánh Giá, cuộc đời của ngài. Mà lát nữa chị em nghe thấy chỗ nào cũng toàn Thánh Giá không. Và mầu nhiệm vượt qua từ sự chết đến sự sống đã được thể hiện trong cuộc đời của Thánh Gioan như là một nhà cải cách, một nhà thơ thần bí và là một linh mục thần học. Thưa anh chị em, Thánh Gioan Thánh Giá sinh ngày 24 tháng 6 năm 1542 tại Tây Ban Nha. Gioan hiểu được sự quan trọng của tình yêu tự hiến là nhờ cha mẹ của ngài. Nhìn vào cuộc đời của cha mẹ thì Gioan hiểu được tình yêu tự hiến là gì. Cho nên có những người mà chúng ta thấy sau này họ làm cái gì phần lớn là ảnh hưởng của cha mẹ nhiều. Cha mẹ hiền lành để đức cho con. Thường là như vậy, thường là như vậy. Trên cái gương sáng của những người làm cha làm mẹ ảnh hưởng trên đứa con rất là nhiều. Nếu mà buổi tối mà cha mẹ mà không đọc kinh thì làm sao nói đứa con được, rất là khó. Hoặc là không đi lễ, làm sao bảo con mình đi lễ được, khó lắm. Hoặc là không nhường nhịn hàng xóm mà cứ cãi nhau, rồi anh em nó cãi nhau bảo chúng con nhường nhịn nhau, mẹ đâu có, bố đâu có nhường nhịn hàng xóm đâu, sao bảo chúng con nhường nhịn nhau, rất là khó. Thì cha của Gioan Thánh Giá đã hy sinh của cải, hy sinh danh vọng và sự an nhàn khi kết hôn với cô con gái của người thợ dệt, và vì đó mà bị gia đình từ bỏ. Cái tình yêu mà khi mà yêu lắm một người mà giàu có danh vọng như vậy, thế giá như thế mà yêu cái người con gái của một người thợ dệt nghèo khổ, cho nên gia đình không chấp nhận. Nhưng mà hai người cứ yêu thương nhau thì đành phải chấp nhận là vì tình yêu mà bị thiệt thòi, bị ruồng rẫy, bị ruồng bỏ, là bị chính gia đình mình từ bỏ. Sau khi mà cha của ngài từ trần thì mẹ của ngài cố gắng đùm bọc gia đình trong khi họ lang thang đầu đường xó chợ để kiếm việc làm. Những tấm gương hy sinh đấy đã giúp cho Gioan theo đuổi tình yêu vĩ đại của chính ngài dành cho Thiên Chúa, nhờ cái gương của người cha người mẹ như vậy. Dù gia đình đã tìm được việc làm nhưng mà vẫn không đủ ăn, cho nên Gioan phải lang thang giữa thành phố giàu có nhất Tây Ban Nha. Năm 14 tuổi, Gioan được nhận và làm việc ở trong bệnh viện với nhiệm vụ là trông coi các bệnh nhân bị những chữ bệnh bất trị hoặc là bị điên dại. Mới 14 tuổi, vì gia đình nghèo, thưa anh chị em, dù đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không đủ ăn, cho nên Gioan thuộc lại là vào đời sớm, đúng không? Chính trong sự đau khổ và nghèo nàn này thì Gioan đã nhận biết rằng và đã cảm nhận được rằng là hạnh phúc không tìm thấy được ở nơi trần gian này, nhưng mà chỉ tìm thấy được ở nơi Thiên Chúa mà thôi. Thưa anh chị em, cũng có khi mà vào đời sớm như vậy mà không có được cha mẹ giáo dục ấy, thì nó sẽ trở thành bụi đời và sẽ trở thành hận đời, phải không? Hầu hết là bị như vậy. Những trẻ bụi đời mà làm những chuyện phi pháp, rồi khi bị tù, rồi bị tội, hỏi ra thì là vì bố mẹ chia tay, gia đình tan vỡ, hoặc là bần cùng sinh đạo tặc. Bần cùng sinh đạo tặc nghĩa là cha mẹ mà bận rộn không có thời giờ làm ăn, xin lỗi, không có thời giờ mà bận rộn làm ăn, không có thời giờ mà dạy dỗ giáo dục chăm sóc con cái, thì nó đi bụi đời thôi, nó phải đi mưu sinh thôi. Và khi mưu sinh như vậy thì cuộc đời nó dạy cho nó nhiều bài học, gọi là luật hè phố. Hồi đó Duy Đanh viết cái cuốn gọi là luật hè phố, kinh khủng lắm. Hè phố nó có cái luật mà những thằng đánh giày phải theo, những đại ca, những xếp sòng, rồi nó bóc lột, nó đánh đập, rồi nó đầy ải đủ thứ hết. Rồi dần dần cái tâm hồn của đứa bé nó bị chai sạn, nó càng lớn lên những cái đòn thù, đòn hằn nó in vào trong tâm trí của nó, vào trong trái tim của nó, và lớn lên khắc ở trên chữ tay là hận đời đen bạc. Mà nếu mà nó yêu một con nhỏ nào đó mà con nhỏ nó bỏ nó thì nó khắc thêm một chữ là hận kẻ bạc tình, kèm vào đó là một cái mũi, cái trái tim, cái mũi tên xuyên qua máu rõ xuống, khắc một chữ hận. Hầu hết là như vậy. Nhưng mà đối với Gioan Thánh Giá thì Thiên Chúa đã gìn giữ để Gioan Thánh Giá nhận biết qua đau khổ và nghèo nàn rằng là hạnh phúc ở không tìm thấy ở trần gian này, nhưng mà phải đi tìm thấy ở nơi Thiên Chúa mà thôi. Năm 1563, Gioan tận hiến cho Chúa trong dòng kín Carmelo. Thiên Chúa đã dùng Gioan vào công việc mở mang cải tổ dòng Carmelo. Vì thế mà trước ngày lãnh sứ vụ linh mục vào năm 1567, Chúa đã xếp đặt cho Gioan Thánh Giá gặp gỡ Teresa cả, tức là Teresa Avila. Đó là một cuộc gặp gỡ thánh, một cuộc gặp gỡ kỳ diệu, một tình bạn hết sức là thiêng liêng. Và từ đó sẽ quyết định cho cả cái hướng đi cuộc đời mục vụ của Gioan sau này. Và Gioan sẽ cảm nhận được Thánh Giá là gì. Cho nên thưa anh chị em, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, Thiên Chúa cho mình gặp gỡ người này người kia, có những cái duyên kỳ ngộ để mình, chính những cuộc gặp gỡ ấy nó giúp mình cảm thông nhau hơn, chính cuộc gặp gỡ ấy nó giúp mình thăng tiến hơn. Nhưng mà có khi cũng những cái gặp gỡ ấy mà mình không khéo thì nó sẽ dìm cả hai xuống vũng lầy. Vũng lầy của chúng ta là vậy. Có những nhiều trường hợp như vậy chứ. Có những tình bạn, những tu sĩ rất là trong sáng, thánh thiện. Nhưng mà cũng có những tình bạn mới đầu thì thiêng liêng, nhưng mà về sau thì nó bị tục hóa. Rồi thì dắt nhau đi ra. Thôi thì nếu mà không tu được cái đó, lập gia đình thì cũng tốt thôi, cũng chẳng có phải là tội lỗi gì cả. Mình tôn trọng quyết định của mỗi người. Chúng ta cũng đừng có vội kết luận là như vậy là bị sa ngã, rồi bị ma quỷ cám dỗ, rồi thế này thế khác. Nếu mà đời tu họ không hạnh phúc, họ sống đời gia đình hạnh phúc thì cũng mừng cho họ chứ, là tốt hơn chứ, đúng không? Nhưng mà đối với Gioan Thánh Giá và Teresa Avila, Chúa cho hai người ấy gặp gỡ vào cùng một cái ý hướng là canh tân cải tổ dòng kín Camelo. Thánh Gioan Thánh Giá đã cộng tác với Teresa cả trong công cuộc cải cách dòng Camelo này, là muốn đưa nhà dòng về tuân giữ những cái quy chế đầu tiên của vị sáng lập dòng Camelo. Ngài đã cùng với thánh nữ Teresa đưa dòng Camelo tới chỗ hoàn thiện mỗi ngày một hơn, cho đến khi mà thánh nữ Teresa cả qua đời vào năm 1582. Chúng ta biết rằng khi mà mình muốn cải tổ, khi muốn làm cách mạng thì sẽ gặp cái gì? Khó khăn, chống đối. Bây giờ người ta đang muốn đi theo con đường tục hóa, muốn đi theo con đường dễ dãi, muốn đi theo con đường thoải mái. Mà bây giờ mình nói người ta phải trở về nguồn, phải trở về sống đúng tinh thần của dòng. Khó lắm, đúng không? Vị sáng lập dòng như thế này, nhưng mà rồi với thời gian, với hoàn cảnh, nó dần dần nó có biến hóa, rồi dần dần nó biến thái. Chỉ còn lại cái danh, chỉ còn lại cái tên, mà cái tinh thần, cái tinh túy đã bị biến đổi. Nếu mà biến đổi thăng hoa hợp với tin mừng thì tạ ơn Chúa. Nhưng mà nó không phải là biến đổi mà nó biến thái. Nó đánh mất luôn cả cái gốc, chỉ còn lại cái tên thôi. Thế không ạ? Cho nên là Thánh Gioan và Thánh Teresa cố gắng hai người cộng tác với nhau để canh tân. Canh tân không phải là làm cái gì mới, nhưng mà canh tân là đưa họ trở về với cái nguồn gốc, nguồn cội của mình. Thường ta cứ nghĩ rằng canh tân là phải đổi mới, phải có cái gì mới. Mới chưa chắc đã là hay. Không phải tất cả cái mới đã là hay, đúng không ạ? Anh chị em nhìn những quần áo model mới bây giờ có chắc là đã là hay chưa? Chưa. Nó đang tự nhiên là đang bằng thẳng, nó khoét một lỗ, đang bình thường nó rạch một đường, đủ thứ hết. Thì những cái mới đó chưa chắc đã là hay. Hoặc là chúng ta thấy những cái bài nhạc mới bây giờ, anh chị em nghe thử coi có chịu nổi không? Giật giật nó rầm rầm rồi rĩ rĩ, nó có lời thì nó không hiểu cái gì cả, mà nhạc nó cũng chẳng ra làm sao, mình không hiểu được cái lời nó muốn nói cái gì ấy. Thì chưa hẳn những cái mới đã là cái hay. Có những cái mới rất hay, chứ không phải tất cả mọi cái mới đều hay, cũng như không phải là tất cả mọi cái mới đều dở. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái mới ấy nó không đánh mất cái nguồn cội, cái nguồn gốc của nó. Mình là người Việt Nam thì mình không thể nào mà đổi mới đến mức độ mà không còn cái nguồn gốc, nguồn cội của người Việt Nam nữa. Gọi là Âu hóa hay là Tây hóa hay là Mỹ hóa gì đó. Rồi bây giờ là rồi Trung Quốc hóa hay chẳng hạn. Cái gì cũng hóa hết. Cuối cùng mình không biết mình hóa ra cái gì nữa. Phải không? À, cái quan trọng là mình vẫn giữ được cái nguồn cội, nguồn gốc người Việt Nam của mình. Mình có thể thấy là cái cách sống như thế này, cách đối xử như thế này nó không còn phù hợp nữa, hay là cách ăn mặc này nó không còn phù hợp nữa, cái xe, cái cộ ở nhà cửa này nó không còn phù hợp nữa, cái phương tiện nó không còn phù hợp nữa thì mình thay đổi. Nhưng mà mình vẫn là người Việt Nam chứ, đúng không ạ? Mình đang là người nam mà mình đi sửa đến mức độ mà biến thành người nữ thì còn gì nữa, phải không? Rồi người nữ mà sửa đến mức độ mà biến thành người nam thì còn gì nữa, đúng không ạ? Mình là linh mục mà mình sửa đến mức độ người ta không biết mình là linh gì nữa. Đó, mình bảo là phải phù hợp với lại cách sống mới, linh mục tu sĩ phải phù hợp với sống mới. Cuối cùng thì người ta bảo con không biết là đây là người đời hay là người đạo hay là người thế gian hay là người đi tu nữa thì cũng không được rồi. Dĩ nhiên là cái áo không làm nên thầy tu, nhưng mà làm sao cái cách sống của mình nó phải vẫn diễn tả cái cốt lõi tu nó nằm trong đó chứ, đúng không ạ? Thì Gioan Thánh Giá và Teresa Avila muốn cải tổ là đưa người ta trở về nguồn, chứ không phải là một cuộc cách mạng gì mà đổi mới, phá đổ những cái cũ không. Những cái cũ, những cái truyền thống đôi khi nó vẫn có những cái giá trị của nó. Tôi thấy là có những gia đình mà giữ được cái giá trị gia đình là họp mặt nhau mỗi ngày sinh nhật chẳng hạn, cả gia đình họp ăn mặt, ăn mua gì nấu ăn ở nhà, hoặc là dắt nhau ra ngoài quán, cha mẹ con cái, anh chị em cháu chắt gì ngồi ăn chung với nhau một bữa cơm, bữa tiệc nhỏ nhỏ, cái hình ảnh đó nó họp mặt gia đình tôi thấy dễ thương lắm. Thế không ạ? Chứ đâu phải là mình sinh nhật là phải gọi bao nhiêu là bạn bè đến rồi nhạc nhít nhảy tưng cả lên, rồi là phải uống rượu, rồi thì phải làm cả mấy chục bàn rầm 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 lên để mà khoe, chưa chắc ăn thua gì đâu. Mà gia đình họp mặt với nhau, cha mẹ rồi anh chị em cháu chắt gì đó trong gia đình, ăn ở nhà nấu nướng với nhau vui vẻ, hoặc là mình đưa ra cái quán nào đó vừa phải để mình ăn một bữa với nhau, ngồi tạ ơn Chúa và chúc mừng người con của mình hay là người mẹ của mình sinh nhật hôm nay. Chị em thấy không? Thì cái đó nó đẹp chứ. Mình cũng bắt chước bên Mỹ mừng sinh nhật đấy, nhưng mà cách mừng của mình nó phù hợp với lại cái gia đình của Việt Nam mình. Trong bầu khí gia đình là chính, chứ không phải là tung ra bạn bè là chính. Chị em đồng ý không? À, cho nên là khi mà Thánh Gioan và Thánh Teresa làm cái việc cải tổ đó thì lãnh nhận được cái hậu quả hay là kết quả gì, thưa anh chị em? Gioan sau khi mà người bạn của mình, đồng chí hướng của mình là Teresa qua đời rồi, thì Gioan Thánh Giá cùng hai người bạn cùng lý tưởng tìm đến và sống trong một túp lều tồi tàn, không ra gì, tại Duero, nước Tây Ban Nha. Lúc đó mọi người trong nhà dòng đều chống đối cuộc cải cách của các ngài, và nhiều tu sĩ các men cảm thấy bị đe dọa bởi sự cải tổ này, cho nên đã hè với nhau làm gì biết không? Chuyện này mà xảy ra trong nhà dòng chắc không ai tin nổi. Là một số tu sĩ thấy rằng ông này, ông mà tổ chức cải tổ như vậy thì mình sẽ bị mất nhiều quyền lợi, mình không được tự do, không được thoải mái, không được phóng túng nữa, không được là sống theo như mình đang sống trước giờ nữa, cho nên tìm cách bắt cóc Gioan Thánh Giá. Khi bắt cóc Gioan Thánh Giá rồi thì họ nhốt Gioan Thánh Giá trong một cái xà lim nhỏ hẹp ở Toledo bên Tây Ban Nha, và mỗi tuần 3 lần họ đưa Gioan Thánh Giá ra tra tấn bởi chính các tu sĩ ở trong dòng, mỗi tuần 3 lần. Chỉ vì cái tội là muốn cải tổ, mà cải tổ là muốn đưa anh em trong dòng về với cái nguồn cội của đấng thánh lập dòng, chứ không phải là làm cái chuyện gì mà cách mạng ghê gớm ấy. Vậy mà mình làm những điều thiện, điều tốt cho chính anh em trong dòng của mình, mà anh em mình nó hiểu lầm, nó nghi kỵ, nghi ngờ, rồi chống đối, bắt cóc, nhốt trong xà lim nhỏ hẹp, rồi cứ mỗi tuần 3 lần đem ra đánh một trận cho tấn. Chưa nổi không? Chưa nổi. Chưa nổi không? À, trong cái tâm tối, trong cái lạnh lẽo, trong cái cô đơn, trong cái cô quạnh của xà lim ấy, thì tình yêu và đức tin của Gioan Thánh Giá bừng lên như ngọn lửa. Ta thấy đâu có đơn giản. Gioan Thánh Giá mất hết tất cả ngoại trừ Thiên Chúa, và chính vì vậy mà Thiên Chúa đã đem lại cho Gioan niềm vui vĩ đại trong cái xà lim nhỏ bé đó. Anh chị em thấy kỳ diệu vậy. Tôi có gặp một chứng nhân, một người Hồi giáo ở bên Croatia. Lúc đó tôi qua Croatia, Meju, thì đến một cái cộng đoàn. Cộng đoàn đó của những người mà đã từng trích, đã từng hút, đã từng một thời ăn chơi, rồi được ơn của Chúa quay trở lại. Họ đứng lên họ làm chứng. Thì một cái cô gái cũng phải hai mấy tuổi đứng lên làm chứng rằng cô ấy là một người Hồi giáo. Trước khi mà biết Chúa đó, thì cô ấy ăn chơi dữ lắm, và cô ấy trích xì ke ma túy, cô chơi suốt 5 năm trời. Thì lúc mà cô quay trở lại là cô 25 tuổi. Trích xì ke ma túy mà cả gia đình lúc đó tìm mọi cách để mà cai nghiện cho cô, không cách nào được. Cứ bữa trước bữa sau là lại bị như vậy. Sau đó thì nhà thấy rằng vô phương chữa trị, quăng cô ra ngoài đường. Lúc mà cô ấy thiếu thuốc, cô dẫy, cô ấy có thứ quăng bỏ luôn. Thì cô ta được một vài người bạn Công giáo đem về chăm sóc. Rồi thì mỗi khi cô lên cơn thì họ lại họp nhau, lại họ cầu nguyện. Họ họp nhau, họ cầu nguyện, xin Chúa ban sức mạnh cho cô ấy. Rồi họ lấy tinh thần để nâng đỡ cô ấy, đưa vào trong cái cộng đoàn đó. Thì trong cái cộng đoàn đó, người ta có một cái quy luật rất là hay. Tức là cứ một người đi với một người. Có bài hát gì đó. Một người đi với một người. Người yêu hay người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ, một hiu đứng nhìn. Không phải là một người đi với một người rồi có một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn, không có. Nhưng mà trong đó là cứ một người đi với một người, không có ai phải lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn. Tức là ví dụ chúng tôi có 10 người sống với nhau, bây giờ có những người bạn mà xa cơ thất thế là ăn chơi đàng điếm gì đó, quay trở về đưa vào trong cộng đoàn, thì giao ví dụ cô này cô là cô Hồi giáo, thì trong nhóm này chị nào tình nguyện làm thiên thần ấy, một người đi với một người, người đó gọi là thiên thần, thì ví dụ chị nói em phải tình nguyện đi với chị đó, thì cô A này sẽ đi với cô Hồi giáo này như là một thiên thần sát, chỉ trừ là lúc đi vệ sinh hay đi tắm rửa thôi. Còn ăn uống chơi ngủ nghỉ đọc kinh cầu nguyện là đi sát. Lúc mà cố lên cơn cũng ngồi cạnh để mà giữ cầu nguyện. Rồi lúc mà cố buồn chán cũng nghe ngồi bên cạnh để an ủi. Lúc cố tâm sự ngồi nghe hết tất cả. Tức là đi với một người, đi với một người là như vậy. Đến mức độ mà về sau suốt 3 tháng như vậy thì mới đầu người ta cầu nguyện, cố không có vô cố cầu nguyện. Thì cái người kia vẫn ở bên cạnh cố. Rồi lúc mà mọi người đọc kinh cũng không vô đọc kinh, người kia vẫn ở bên cạnh. Rồi lúc ăn cố ngồi một chỗ không thèm nói chuyện với ai, thì cái người kia vẫn đến kiên nhẫn ngồi, tìm mọi cách để mà nói chuyện, tìm mọi cách để tiếp cận. Thì qua 3 tháng trời cô mới bắt đầu, cô mới mở lòng ra. Và cô mới thấy rằng là những người bạn xì ke của cô ngày xưa nó bỏ cô hết rồi. Mà những người bạn này nhất định không bỏ, dù là có lần những người đó bị chửi, lúc mà cô lên cơn cô đánh cô đập luôn, nhưng mà không bỏ, không nhận, cứ bám sát. Rồi cô mắng chửi vẫn cứ bám sát. Rồi sau cô mới thấy, ủa sao kỳ ấy? Vẫn cứ có một người ngồi cạnh cô ấy, lúc nào cũng vậy, có một thiên thần bên cạnh mà không giận dỗi gì cả. Và cô bắt đầu cô ấy tò mò, cô nói vậy thường cho tôi vô cầu coi mấy anh cầu nguyện như nào, mấy chị cầu nguyện là sao. Bảo thì đi vô đấy. Thế là đi vô rồi thấy người ta cầu nguyện, cô đứng cô nhìn. Rồi từ từ cô mới nghe người ta cầu nguyện, rồi cô nghe người ta chia sẻ, cô nghe người ta làm chứng. Và Chúa tác động trên cô, cái người thiên thần đó vẫn luôn luôn bám sát, dù là bị bao nhiêu là chửi rủa hay là xua đuổi vẫn bám sát. Và nhờ đó mà cô nói rằng cô được ân hoán cải, cô trở về. Và khi cô trở về thành người cố hoàn lương rồi đó, cai nghiện được rồi đó, thì lúc đó cha mẹ của cô ta mới lại muốn đón cô ta về. Cha mẹ giàu có lắm, nói là thôi bây giờ con đã được chữa khỏi cai nghiện rồi, thôi con về với bố mẹ, về với gia đình Hồi giáo. Về không con? Sao không về? À, ta mới thấy là cô trả lời như thế này, là bây giờ cô đã được cải hóa rồi, cô được ơn quay trở về rồi, bây giờ cô chọn Chúa rồi, thì cha mẹ cô đưa cô về với điều kiện là cái gì? Phải theo Hồi giáo chứ không được theo Công giáo. Bây giờ cô phải lựa chọn, một là về theo Hồi giáo thì được tất cả gia tài, thừa kế mọi sự cha mẹ thương yêu, vân 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 vân. Ngược lại, nếu mà cô ấy cứ theo Công giáo thì không cho cô bất cứ một cái gì, trục xuất và coi cô như là một kẻ thù. Cô lựa chọn, đến chị em lựa chọn đi, thấy không? Cuối cùng cô lựa chọn là, cô nói một câu giống như là John Thánh Giá nói hôm nay, là khi mà cô ấy theo Chúa thì cô ấy mất tất cả, mất hết tất cả. Nhưng mà cô ấy có Chúa rồi thì cô cảm nhận là mình có tất cả. Cô ấy đi theo Hồi giáo, cô ấy đi về với cha mẹ thì có tất cả nhưng mà không có Chúa. Cô ấy theo Chúa, cô ấy mất hết tất cả mọi sự, nhưng mà cô ấy có Chúa. Và cô nói rằng có Chúa là có tất cả. Năm đó là năm 2003, tôi đi qua Croatia, đi hành hương qua đó và đến cái cộng đoàn nó được thăm viếng, ở với họ một buổi, nghe những chứng nhân. Mà một trong những điều đó mà tôi nhớ mãi, vẫn còn cái tấm hình, tấm ảnh cộng đoàn họ làm, họ gửi tặng. Một cái kỷ niệm như vậy. Thì trong cuộc sống của mình đôi khi mình cũng phải lựa chọn. Đôi khi mình lựa chọn, nếu mà đi theo lòng thương xót Chúa thì phải chấp nhận mất tất cả, thấy không? Mà bỏ lòng thương xót Chúa thì được tất cả. Đó là điều mà ma quỷ nó nói Faustina. Mày cứ bỏ lòng thương xót Chúa đi, đừng có nói gì cả, thì ta sẽ tha. Và mày sẽ trở thành, được sống như là một nữ tu bình thường. Cứ sống như một nữ tu bình thường như chị em khác đi, mà cũng đâu có mất linh hồn đâu. Miễn là đừng nói gì đến lòng thương xót Chúa, đừng đụng chạm đến lòng thương xót Chúa, ta tha. Còn nếu mà mày cứ nói, mà cứ rao giảng, cứ loan báo lòng thương xót Chúa, thì ma quỷ nó phá cho đến kỳ cùng, cho đến chết nó cũng không. Chết thì sao? Nó tha không? Chết thì nó làm gì được nữa giờ? Chúa nói là các con chỉ sợ những người mà giết được thân xác và ném cả linh hồn vào lửa, trốn đời đời thôi chứ. Thì Faustina cương quyết, và rõ ràng là cuộc đời của Faustina cũng ngập đầy những thánh giá, cũng bị nghi ngờ, bị nghi kỵ đủ mọi chuyện, như là Gioan Thánh Giá vậy. Sau 9 tháng bị tù đầy, anh chị em tưởng tượng 9 tháng giam ở trong cái xà lim nhỏ như vậy, mỗi ngày đem, mỗi tuần đem ra đánh 3 trận, chịu nổi không? Sau 9 tháng thì cha Gioan Thánh Giá làm gì? Vượt ngục. Vượt ngục bằng cái lối cửa sổ duy nhất của cái xà lim, mà ngài leo lên đó bằng cái sợi dây được kết bằng những tấm vải trải giường. Lấy tấm ra trải giường ra, xé ra, xong rồi bệ lại thành sợi dây, cột lại, xong rồi đu leo cửa sổ trốn. Và ngài đem theo tất cả các bài thơ huyền bí mà ngài sáng tác trong thời gian tù đầy. 9 tháng trong tù. Như Đức Hồng Huy Thuận viết cuốn Đường Hy Vọng, thì 9 tháng ở trong tù, Gioan đã sáng tác những bài thơ thuộc loại bài thơ huyền bí. Vì không biết lúc mà trốn ra khỏi tù rồi, không biết mình đang ở đâu, thì Ngài phải đi theo một con chó để đi vào thành phố. Rồi Ngài trốn ở trong bệnh xá của một tu viện. Tại đây Ngài đọc thơ cho các nữ tu nghe. Từ đó cuộc đời của Ngài tận tụy cho việc chia sẻ và dẫn giải về tình yêu của Thiên Chúa. Vì 9 tháng ở trong ngục, thay vì là hận thù, là cay đắng, là tủi nhục, thì lại cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa chính trong cái thánh giá mà Chúa trao gửi. Mà thánh giá không phải là lý hình trao, mà là ai? Chính anh em của mình trong dòng. Chả thà lý hình nó còn đỡ, xem đồng ý không? Chả thằng những người mà lý hình nó hành hạ mình, tra tấn mình, cai ngục có đánh còn đỡ. Mà cai ngục, người tra tấn mình không ai khác, chính là anh em trong dòng của mình. Thì 9 tháng như vậy hun đúc cho Gioan càng ngày càng cảm nghiệm ra là tình yêu của Thiên Chúa trong những cay đắng tủi nhục ấy, mà sáng tác được những bài thơ và cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Và từ đó thì Gioan mới đi chia sẻ về tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta thấy phải qua những đau khổ cay đắng, người ta mới nói được về thánh giá và nói được về tình yêu của Thiên Chúa, mới xác tín được một rằng điều đó là qua đau khổ mới đến được vinh quang, mới thấy được rằng tình yêu của Thiên Chúa thể hiện cao điểm nhất là nơi thập giá Đức Giêsu. Anh chị em thấy kỳ diệu chỗ đó, chỉ có Chúa làm thôi, chứ còn sức con người mình mà bị như vậy thì sao? Vượt ngục rồi thì làm gì hả? Chả vượt ngục rồi thì làm gì? Đi tìm cái thằng nào mà bắt tao, tìm thằng nào tra tấn tao đó, tỉa từng thằng một, có đúng không? Phải không? Chứ sức mấy mà tha, tại vì nó trong đó nó đánh tra tấn mình như vậy rồi mà, thì bây giờ phải đi tìm tỉa. Nếu mình không có đủ sức đánh hết thì tỉa từng thằng chứ, phải không? Nếu mà không thì mình sẽ làm không đánh được thì đánh lén chứ. Nếu mà không làm gì được thì vẫn cứ nuôi trong lòng sự hận thù chứ. Chứ làm gì mà đi trong tù mà lại viết những bài thơ ca ngợi tình yêu, lúc ra khỏi tù thì đi chia sẻ cho mọi người về tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền. Đưa con đi đâu? Có phải lên cao không? Đưa con đi đâu? Trong tù ấy, đưa con vào tù ấy chứ. Chính vì tình yêu Thiên Chúa mà tôi mới cải tổ chứ. Yêu anh em, tôi muốn thay đổi cho anh em được tốt hơn. Vậy mà anh em đưa tôi vào trong tù rồi đánh đập tra tấn tôi dã man suốt 9 tháng trời. Vậy mà trong suốt thời gian 9 tháng ấy, tôi lại cảm nhận sâu xa hơn về tình yêu của Thiên Chúa, mà vẫn một lòng yêu mến anh em của mình, không một chút hận thù. Thấy tuyệt vời không? Chúa làm chứ ai làm được chuyện đó, phải không? Cho nên lẽ ra một cuộc đời nghèo khổ và tù đầy đã biến Gioan thành một con người yếm thế cay đắng, nhưng mà ngược lại thì Ngài lại trở thành một người đam mê bí ẩn, sống với sự tin tưởng rằng có ai thấy người ta yêu mến Thiên Chúa bởi sự tàn nhẫn đâu. Có ai thấy người ta yêu mến Thiên Chúa bởi sự tàn nhẫn đâu. Cho nên là mình càng tàn nhẫn bao nhiêu thì càng không diễn tả được tình yêu của Thiên Chúa bấy nhiêu. Mình càng đối xử nặng nề với anh em bao nhiêu thì càng không thấy được tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể, không thấy được lòng thương xót của Chúa bấy nhiêu. Phải không ạ? Rõ ràng. Và ở đâu không có tình yêu, Gioan Thánh Giá nói, ở đâu không có tình yêu thì hãy đem lại tình yêu và bạn sẽ tìm thấy tình yêu. Ở đâu không có tình yêu thì mình đem lại tình yêu, mà khi mình đem lại tình yêu thì mình sẽ tìm thấy tình yêu ở đó. Nếu mà thế gian bảo là đâu không có tiền thì mình đem tiền lại đó và thì sẽ thấy tiền ở đó. Phải không? Thế gian, mà đó là sự thật. Thế thì nếu mà thế gian nói là ở đâu không có tiền thì mình đem tiền lại thì mình sẽ tìm thấy tiền ở đó. Vậy thì người đi theo Chúa ở đâu cũng có tình yêu, thì mình đem tình yêu lại rồi mình sẽ tìm thấy tình yêu ở đó. Và có ai mà tìm thấy, có nhận ra một Thiên Chúa qua những cái cách mà người ta đối xử tàn nhẫn với nhau đâu. Chúa Giêsu nói sự sáng của anh em phải chiếu rải ra trước mặt mọi người, để người ta trông thấy. Trông thấy gì? Việc làm của anh em, việc lành của anh em mà ngợi khen Cha anh em trên trời. Người ta trông thấy những việc lành mà ngợi khen, chứ không phải trông thấy những việc mình đối xử tàn nhẫn với nhau để mà thấy được Thiên Chúa đâu. Quay thấy được tình yêu Thiên Chúa khi mà người ta đối xử tàn nhẫn với nhau đâu. Vì niềm vui chỉ xuất phát từ Thiên Chúa, cho nên Thánh Gioan tin rằng những ai tìm kiếm hạnh phúc ở trần gian này thì giống như một người đang chết đói mà há miệng đớp lấy không khí. Vì bạn đang đói thì bạn làm gì? Đi kiếm đồ ăn chứ. Nên đang đói ngấp nga há miệng nó đớp không khí có no không? Lại phải làm thơ: trời hỡi làm sao cho khỏi đói, gió chăng có sẵn làm sao ăn. Đấy. Gió chăng có sẵn làm sao ăn. Đói thì phải đi tìm cơm ăn. Thế thì bây giờ nếu mà mình đi tìm kiếm hạnh phúc ở trần gian này thì giống như một người đang chết đói mà hai miệng đớp lấy không khí. Ngài dạy rằng chỉ khi nào chúng ta dám cắt bỏ sợi dây dục vọng thì chúng ta mới có thể bay lên cùng với Thiên Chúa được. Niềm vui chỉ xuất phát từ Thiên Chúa, cho nên là mình đi tìm Thiên Chúa thì mới có được niềm vui. Phải không? Hạnh phúc chỉ xuất phát từ Thiên Chúa, cho nên phải đi tìm kiếm Thiên Chúa thì mới có được hạnh phúc. Cũng giống như là mình đang đói thì phải đi tìm cơm mà ăn thì mới hết đói. Chứ không phải đang đói ngồi ngâm thơ, đang đói hai miệng ra hớp lấy không khí mà no. Không có. Cho nên khi chúng ta, theo Thánh Gioan nói rằng là khi nào chúng ta dám cắt bỏ sợi dây dục vọng thì chúng ta mới có thể bay lên cùng Thiên Chúa được. Cắt bỏ sợi dây dục vọng đó là cái gì? Là những không phải chỉ là ham muốn thể xác, nhưng mà ham muốn danh vọng, quyền lực, chức tước, địa vị của cả. Đấy là những dục vọng, đấy là những ham muốn mà nơi mỗi người chúng ta không ai là không có. Không ai là không có, cho nên mới phải cắt bỏ chứ. Đúng không? Chỉ có khối u ở ngực, có khối u ở mũi hay là khối u ở cổ. Việc muốn hết thì phải làm gì? Phải cắt bỏ thôi. Chứ không thể nào mà muốn khỏi bệnh mà cứ để cái khối u đó được. Thì nó làm cho thân xác mình nặng nề, đau ốm, đau yếu. Vậy thì khi mà mình có những cái đam mê về thể xác, về của cải, về danh vọng, về tiền tài, về vật chất, về địa vị, những cái đó nó làm cho tâm hồn mình ra nặng nề, không thể bay bổng về Thiên Chúa được. Bạn có đi khinh khí cầu bao giờ chưa? Biết khinh khí cầu là gì không? Hả? Cái bơm. Cái bơm. Và nó sẽ đưa mình lên cao, nó giống như cái lồng hả? Rồi cái bong bóng to này, dưới nó cái dây, rồi dưới nó có như cái lồng mình ngồi. Vì muốn khinh khí cầu nó bay lên thì người ta làm gì? À, nó có những cái bao cát. Càng thả bớt bao cát xuống bao nhiêu thì nó nhẹ, và cái bong bóng nó mới có thể kéo mình lên cao được. Thì những cái dục vọng đó giống như những cái bao cát mà nó làm cho khinh khí cầu nó rị xuống, nó không bay bổng lên được. Tâm hồn mình rị xuống, mình không bay bổng lên được thì vứt bớt đi. Do Thánh Giá bảo phải cắt bớt nó đi. Nó nhẹ nhàng thì giận hờn này, làm cho tâm hồn mình nặng nề, bỏ đi. Ghen ghét này, bỏ đi. Rồi ganh tị này, bỏ đi. Rồi thì danh vọng này, bỏ đi. Càng bỏ bớt bao nhiêu thì cái khinh khí cầu nó mới nhẹ, nó mới lên cao được.
trời ơi sao mà của cái cầu của bạn bay cao quá mà sao của tôi nó cứ thấp tè dưới đất này là sao vậy? Trời ơi, bạn coi lại coi, kinh khí cầu của bạn quá, trời bao cát người ta để ở đó. Ủa, bây phải sao? Thì bỏ bao cát đi, bao cát mà bỏ nó uống. Trời ơi, bây có cách nào mà không bỏ bao cát mà lên được không bạn? Có không? Không, không có cách nào được. Một là muốn lên thì bỏ, mà không muốn bỏ thì không lên. Ở đó vậy thôi, cách nào khác được. Thấy không ạ? Không có một cách nào khác được. Vậy thì thưa anh chị em, là một tu sĩ dòng Tắc Men, Gioan Thánh Giá đã cảm nghiệm sự thanh luyện tinh thần. Đó, thanh luyện tinh thần là bỏ bớt, bỏ dần, bỏ dần. Mỗi ngày bỏ chút, bỏ một chút. Là một linh hướng ngày cảm được một cuộc chiến đấu, mà chiến đấu tinh thần, chiến đấu trong tâm hồn mình, giằng co dữ lắm. Một đàng là tha thứ, một đàng là hận thù. 9 tháng nằm trong ngục mà anh em mình nó đánh mình mỗi tuần đánh 3 lần. Chú nói không? Thế phải chiến đấu chứ. Rồi 9 tháng ở trong ngục mình thấy tăm tối quá, Chúa đâu? Nếu mà có Chúa tại sao Chúa để như vậy? Mình, Chúa là đứng công minh, tại sao mày không xét xử cho con đi? Con có làm gì nên tội không? Con có làm hại anh em con không? Con toàn muốn điều tốt cho anh em con không mà. Vì họ hiểu lầm, vì họ chống đối, vì họ cảm thấy là làm như vậy thì họ không được hưởng cái quyền lợi, không được thoải mái thì họ mới hại con chứ. Chúa đâu? Cuộc giằng co chiến đấu nội tâm khiếp khủng lắm thưa anh chị em. Là một thần học tâm lý gia, Ngài diễn tả và phân tích giá trị của sự đau khổ trong các văn bản của Ngài. Hầu hết các văn bản của Gioan đều nhấn mạnh đến cái giá phải trả. Cái giá phải trả của tinh thần kỷ luật, của con đường hiệp nhất với Thiên Chúa, đó là phải sống kỷ luật, đó là phải từ bỏ chính mình và phải chấp nhận thanh luyện. Ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Như Đức Giêsu nói, quả vậy ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Anh em để chữ liều ấy, đó là tín thác, thấy không ạ? Không có gì bảo đảm cả. Liều mất mạng sống vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Nghe nó kỳ lắm, nghe nó kỳ lắm. Mất mạng sống mà lại được cứu mạng sống mình là sao? Còn muốn cứu mạng sống mình thì sẽ bị mất, nghĩa là sao? Thế gian không thể hiểu được những cái mất và cái còn. Mình chỉ hiểu được là còn là còn, mất là mất. Bìa trong túi tôi có 1 triệu, còn hay mất?
Còn.
Bìa tôi tặng cho bạn khuyết tật 500, tôi tặng cho cái bà già neo đơn không người chăm sóc 500, tôi còn hay mất? Mất. Thế anh chỉ hiểu là còn, mất là mất. Nhưng mà khi tôi đánh liều mất 1 triệu cho người khuyết tật, cho người già neo đơn, tôi còn cái gì? Còn được tình yêu. Thế không? Tôi được tình yêu, tôi đâu có bị mất. Mất là mất cái của cải vật chất, nhưng mà được là được cái tình yêu của Thiên Chúa. Vì chính tình yêu của Thiên Chúa chiếm hữu lòng tôi, chính lòng thương xót mà tôi cảm nhận được Chúa xót thương tôi, cho tôi có được 1 triệu này. Cho nên tôi xót thương người anh em tôi chia sẻ với người anh em. Và khi tôi chia sẻ với người anh em, tôi thực hành lòng thương xót, thì tôi được bơi lội ở trong lòng thương xót của Chúa. Tôi cho anh em tôi chia sẻ cho anh em tôi có 500, nhưng mà tôi được lợi là cái gì? Cả phần rỗi linh hồn của tôi. Mất đâu mà mất, thiệt đâu mà thiệt, quá lợi chứ. Quá lợi, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì? Thế không ạ? Được hết tất cả mà mất thì ích gì? Vậy thì mất tất cả mà được Thiên Chúa thì còn gì đâu mà mất, vì Thiên Chúa là tất cả mà. Cho nên cái được, cái mất, cái còn, cái mất
thế gian họ nghèo không hiểu nổi đâu, nghèo không hiểu nổi đâu. Đọc Tin Mừng mà nếu mà không có lòng tin, không có sự tín thác, không hiểu, mà có hiểu cũng không dám làm, phải liều thôi. Mà liều tức là tín thác gì nữa, có gì bảo đảm không? Không, liều mà cứ bỏ mấy cái này xuống rồi nó liệu nhỡ nó không bỏ xuống rồi nó không lên rồi có lấy lại được không? Thấy không? Đâu dám bỏ. Những cái bao cát này mà đang ở dưới đất này chứ bị lỡ bỏ rồi nó không lên rồi có phải thiệt mất hết đâu. Cứ liều bỏ đi. Đi một liều, ba bảy cũng liều. Đi theo Chúa là chấp nhận như vậy. Đó là sự tin thác. Vì mình tin rằng Chúa là đấng xót thương mình, chứ Ngài không có bỏ mình. Cho dù có những lúc tưởng chừng như là Ngài vắng mặt, Chúa nói Faustina là có những lúc con không thấy, không cảm nhận được sự hiện diện của ta, nhưng nhớ rằng ta luôn ở với con, đừng sợ. Chúa đâu rồi, lúc đó Chúa đâu rồi, ta vẫn ở với con. Mà có lúc Chúa cho ta cảm nhận sự hiện diện của Chúa, mà có lúc ta thấy không thấy gì cả. Thánh Gioan Thánh Giá cảm nhận gọi đó là đêm tối của đức tin. Kinh khủng, 9 tháng tù đầy bởi anh em mình và bị tra tấn như vậy. Đó là đêm tối của đức tin. Mình làm những điều thiện, những điều tốt mà bị chính anh em mình nghi ngờ, loại trừ mình và hại mình, mà vẫn tin rằng có Chúa. Đó là đêm tối của đức tin. Có thấy Chúa đâu mà toàn thấy thánh giá, toàn thấy sự dữ, toàn thấy đau khổ, toàn thấy nhục nhã, toàn thấy ê chề, cô độc, cô đơn, cô quạnh, cô liêu. Chị em thấy đó là đêm tối của đức tin. Cho nên một cách độc đáo và mạnh mẽ, Thánh Gioan nhấn mạnh đến sự mâu thuẫn của phúc âm. Thập giá dẫn đến sự cứu chuộc, đau khổ dẫn đến sự ngất ngây, tăm tối dẫn đến sự sáng. Khi từ bỏ là lúc làm sở hữu, hy sinh bản thân mình là kết hợp với Chúa. Nếu bạn muốn giữ mạng sống mình thì bạn sẽ mất. Toàn những cái nghe rất là nghịch lý. Đúng như là bài hát Kinh Hòa Bình mình vẫn hát đấy, đúng không ạ? Để con gì đó
vào nơi oan phủ, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem thiên kinh vào nơi nghi nan, chiêu trong cây vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Thì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Chúng ta thấy không ạ? Nghe toàn là những cái nghịch lý không? Tìm an ủi hơn được ủi an, tìm yêu mến hơn được mến yêu, rồi đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Cái lời Kinh Hòa Bình mình thấy cái cuộc đời của Thánh Gioan Thánh Giá thấm. Và trong cuộc sống của mỗi một người chúng ta, mình hát Kinh Hòa Bình thấy nó thấm lắm. Nếu mà trong người mình, trong kinh nghiệm bản thân của mỗi người đã trải qua những cái đó, toàn thấy những cái nghịch lý không? Thay vì cái này thì phải làm cái kia. Đáng lẽ ai mà chẳng muốn được an ủi thì mình lại đi ủi an. Ai mà chẳng muốn được yêu thương thì mình đi yêu thương. Ai mà chẳng muốn được phục vụ thì mình đi phục vụ. Ai mà chẳng muốn được xót thương thì mình đi xót thương. Đúng như là Chúa nói, những gì mình muốn người ta làm cho mình thì hãy làm cho người khác. Đấy là con đường thánh giá. Không phải chỉ có Gioan thánh giá mà mỗi một người chúng ta cũng đều là, chị là Phương, Phương thánh giá, anh là anh Tam, Tam thánh giá, chị là chị gì? Chị kia? Chị tên gì? Cúc, Cúc thánh giá. Còn bà tên là gì?
Hoa.
Hoa thánh giá. Cúc hay Hoa gì cũng thánh giá hết. Chị đừng có tưởng lên cho đổi tên là Cúc thì tưởng là Cúc Hoa cắm bàn thờ. Thành ra hết. Mỗi người chúng ta mà ai muốn theo ta phải bỏ mình vác thập giá mà theo. Chứ đâu phải là các chỉ có thay Gioan thánh giá thì ngày mới có thánh giá thôi. Chứ còn mẹ con đặt tên là Cúc mà. Mẹ con đặt tên là Hoa mà. Vì Hoa Kim Hoa, cái gì Cúc? Thu Cúc. Úi giời ơi. Có đâu. Thu Cúc hay Kim Hoa cũng đều là thành giả. Cười vậy thì mình thấy thú vị. Tại vì thấy nói, nhưng mà thực hành cái Thu Cúc thì là ngon đấy, Kim Hoa thì là ngon đấy, nhưng mà đi vào cái chữ sâu là căng lắm mà nha, đúng không ạ? Ví dụ như là Thu Hoa Hoàng Hậu, úi giời ơi, Thu Cúc Hoa Khôi, còn cái gì, cái gì ông gì, ông gì tên gì, Tám Giang Hồ à? Thưa anh chị em, Thánh Gioan Thánh Giá đã từ trần vào năm 49 tuổi. Như Việt Nam thì bảo là gì, 49 chưa qua, năm 3 đã tới. Mình đừng có bị cái đó rồi ám ảnh trên mình, rồi cứ tới tuổi đó đâm ra hoảng sợ. Không có đâu. Chúa sống chết ở trong tay Chúa. Sợi tóc trên đầu rơi xuống không không ngoài thánh ý Chúa. Mà 49 với 53 cái gì đâu, thưa anh chị em. Thế không ạ? Có những người tôi hết 53 mà vẫn cứ khổ. Mình bảo thôi cho ráng đi, 53 hết 53 là xong rồi đó. Chờ 53 nó còn khổ hơn. Thánh Gioan Thánh Giá từ trần năm 49 tuổi và ngày 14 tháng 12 năm 1591 tại Tây Ban Nha. Cuộc đời ngắn ngủi nhưng mà trọn vẹn. Có những người cuộc đời rất dài nhưng mà chả trọn vẹn. Vì thuộc về thế gian, có thuộc về Chúa đâu mà trọn vẹn. Vì cái gì cũng gian dở. Dở gian, tôi nghĩ là nóng thì không nóng mà lạnh thì cũng không lạnh. Cứ gian gian dở dở, ương ương dở dở như vậy. Cha Gioan được mai táng trong hầm mộ ở dưới đền thờ, nền nhà thờ. Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 10 tôn phong chân phước cho Gioan Thánh Giá vào ngày 25 tháng Giêng 1675. Và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 13 đã nâng Gioan Thánh Giá lên hiển thánh ngày 27 tháng 12 năm 1726. Và Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã tuyên xưng Gioan Thánh Giá là tiến sĩ hội thánh vào ngày 24 tháng 8 năm 1926. Chúng ta thấy là gì? Là khi mình nghe lại hoặc là đọc lại tiểu sử Thánh Gioan Thánh Giá, mình thấy cái câu rõ ràng nhất là cái câu mà chúng ta nghe trong lần thi mừng ngày hôm nay là: ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Câu này thể hiện rõ nhất trong cuộc đời của Thánh Gioan Thánh Giá. Một con người của đam mê, bí ẩn và tin tưởng, và phương châm sống của Thánh Gioan đó là tình yêu và hy sinh. Tình yêu và hy sinh dệt nên con người sống hoàn toàn vì tình yêu trong tâm tình tạ ơn suốt cả cuộc sống của Ngài. Ngài sống trọn cuộc sống trong đau đớn nhưng vẫn hằng cảm tạ Thiên Chúa. Thật khó thể tìm được một con người như là Gioan, dù cuộc sống có là gì đi nữa, dù có bị đối xử bất công thế nào bởi chính anh em mình, dù có bị đánh đập dã man cũng bởi chính anh em mình, dù có bị sự ghen ghét và ngược đãi bởi chính anh em của mình, thì Gioan Thánh Giá vẫn không ngừng cất lên lời ca tạ ơn vì Thiên Chúa đã ban cho Ngài được như vậy. Dễ không? Tạ ơn Chúa vì đau bệnh được không? Tạ ơn Chúa vì bị ghen ghét? Tạ ơn Chúa vì bị anh em chị em mình nó sực như thế? Ngài đã đem tình yêu thương đến tận mọi nơi trong cộng đoàn, trong mọi người ở mọi cộng đoàn của mình và chính trong sâu thẳm của tâm hồn mình. Đối với Gioan Thánh Giá thì Thiên Chúa không bao giờ có sự tàn nhẫn, không bao giờ có sự bất công. Nhưng mà thưa chị em, chúng ta, tôi cũng như chị em, những khi mình gặp những biến cố, những khi mình gặp những khó khăn nào đó, những khi mình bị đối xử tệ như vậy, thì thường là mình than vắn, thở dài và than trách. Gioan, đối với Gioan đó không phải là những hình phạt, mà thường thì chúng ta hay nói một cách nhẹ nhàng, đó là Thánh Giá Chúa gửi đến cho mình. Tôi thấy có nhiều người, người bệnh hay những người bị đau khổ ngày hôm nay, chứng nhân của lòng thương xót Chúa, khi mà cảm nhận lòng thương xót Chúa rồi thì họ gặp những trường hợp như vậy, họ có một cái niềm tin tín thác rất là mạnh. Thôi cha ơi, Thánh Giá Chúa gửi, sự khó Chúa định, đón nhận trong tâm tình tạ ơn. Tuyệt vời lắm thưa anh chị em. Cho nên những đau khổ mà Gioan Thánh Giá chịu là những kinh nghiệm sống, những lời tạ ơn mà chúng ta ngày hôm nay được mời gọi đi theo bước chân của Gioan, thì sống cái tâm tình tạ ơn ấy trong mọi hoàn cảnh. Khi suy niệm về cuộc đời của Gioan Thánh Giá thì ta thấy là tâm tình ấy có thể thốt lên trong những vần thơ du dương, trong những bài thơ mà Ngài ca tụng, làm trong chính lúc mà đau thương nhất, 9 tháng ở trong tù bị tra tấn như vậy. Trong tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc sống thì Gioan luôn luôn sống với sự tạ ơn và niềm vui đến từ Thiên Chúa. Và Ngài dạy rằng chỉ khi nào chúng ta dám cắt bỏ sợi dây dục vọng thì chúng ta mới có thể bay lên cùng Thiên Chúa. Như chúng ta đã nói lúc nãy, sợi dây dục vọng ấy là những ham muốn, là những giận hờn, là những buồn chán, là những ganh tị, là quyền lực, là danh vọng, là những gì thuộc về thế gian. Mình càng cắt bỏ bớt bao nhiêu thì mình thuộc về Thiên Chúa bấy nhiêu. Câu mà Gioan Thánh Giá hay hỏi đó là: vào trường hợp của tôi thì Chúa Giêsu sẽ làm gì? Thói quen đặt câu hỏi trong tất cả mọi công việc của mình đã giúp cho Gioan không tránh né một hy sinh nào, vì biết rõ rằng việc mình đang làm và tâm tình mà Thiên Chúa muốn trao gửi vào công việc ấy. Cho nên là trước mỗi hoàn cảnh, trước mỗi sự việc, luôn đặt câu hỏi là: vào trường hợp của tôi thì Chúa Giêsu sẽ làm gì? Thưa anh chị em, Gioan Thánh Giá yêu thương các bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân nghèo, và chăm sóc họ như là Chúa chăm sóc họ. Và Gioan gắn bó cuộc sống của mình với họ. Họ đau thì mình cũng đau, họ thiếu vắng tình yêu thì mình phải đem tình yêu đến cho họ. Gioan đã sống mật thiết gắn bó với những người bệnh và đem tình yêu của Thiên Chúa đến cho những người bệnh. Và Gioan cũng thích cuộc sống khó nghèo, vì sự nghèo túng khủng khiếp không bao giờ lay chuyển được tình yêu mà Gioan dành cho Thiên Chúa. Có nhiều khi chúng ta bị đau khổ, bị nghèo túng, chúng ta dễ xa Chúa. Cho nên lúc nào cũng dùng tình yêu để mà đối xử với những người chung quanh mình. Sự thánh thiện của Gioan đã vượt quá nhiều người và trở nên khó hiểu với nhiều người. Và công cuộc canh tân cải tổ nhà dòng cùng với Thánh Teresa Villa đã bị người khác cho là Gioan có máu nổi loạn. Và cái thiện chí ấy được đáp lại bằng sự trừng phạt. Thánh Faustina đã nhiều lần bị như vậy, và Chúa nói với Faustina là con đừng sợ. Vì nhiều khi Faustina nói rằng, lạy Chúa, thật là đau khổ khi mà thiện chí của con đều bị người ta cắt nghĩa sai lạc hết. Khi mà tất cả những cái ý lành, ý tốt của con cũng đều bị người ta hiểu lầm, người ta nghi ngờ hết. Và lạy Chúa, thật khó mà yêu thương những người mà mỗi ngày mình phải sống với họ. Những người mà mình cứ phải gặp mặt ở trong cộng đoàn, họ có thành kiến với mình, họ ghét bỏ mình, họ nghi ngờ mình mà vẫn cứ phải đối xử tử tế với họ. Lạy Chúa, khó lắm Chúa ơi. Thật là khó, với bản tính con người rất là khó. Chúa nói Faustina, đúng như thế. Nhưng mà đó là cái phương thế tốt nhất để con thực hành lòng thương xót. Thương xót những người mà dễ thương đâu có khó. Thương xót người khó thương, thương xót người mà họ không thương mình, cái đó mới là lòng thương xót thực sự, thưa anh chị em. Cho nên người ta đối xử cứng rắn với Gioan. 3 lần mỗi tuần họ đưa ngài tới nhà cơm và đánh đập không nương tay. Đem đến nhà cơm, anh em trong nhà dòng đánh đập không nương tay. Nhưng mà ngài cảm thấy là đang đi đúng con đường Chúa muốn. Đó là con đường Chúa muốn thì ngài đi, và ngài chịu nhục, chịu khổ. Và những bắt bớ ấy, những tra tấn ấy, những cực nhọc ấy chỉ làm tăng thêm niềm tin của ngài mà thôi. Và đáp lại thì ngài yêu mến nhiều hơn. Và trong tâm tối thiếu khí trời ấy thì ngài dệt nên những vần thơ từ đau khổ, tạo thành một cuốn thánh ca thiêng liêng mang phong thái riêng của Gioan, và tác phẩm tình yêu của ngài dâng lên để mà tạ ơn Thiên Chúa. Thưa anh chị em, cuộc đời của Thánh Gioan là một nỗ lực quả cảm, dám sống trọn vẹn với tên gọi của mình là Gioan Thánh Giá. Cuộc đời của ngài đã minh chứng cho chúng ta rằng đau khổ làm cho mình được nên tinh khiết hơn. Ví như là một thanh củi được đốt ở trong lò lửa, trong lò sưởi, lửa cháy thiêu đốt làm tan nát thanh củi, đúng không? Nhưng mà làm cho nên những ngọn lửa hồng rực sáng, sưởi ấm mọi người. Sống đúng với tên gọi của mình, Thiên Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay cũng hãy sống đúng với cái tên gọi của mình là Kitô hữu, là người có Chúa Kitô, là những con cái của lòng thương xót, tức là những người được cảm nhận lòng thương xót của Chúa và đem ra thực hành lòng thương xót ấy trên những người anh em của mình, người chị em của mình, đặc biệt là trên những người làm khốn, làm khổ mình, những người không một chút xót thương mình, những người không mảy may rung động trước đau khổ của mình, những người làm khốn, làm khổ mình bao nhiêu thì mình càng xót thương họ bấy nhiêu. Vì phúc cho ai biết xót thương người, người ấy sẽ được Thiên Chúa xót thương. Lạy Chúa, con đường nào
Chúa đã đi qua, con đường nào ngài ra phán trường, mau gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, tình đó ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với ngài, xin cho con cùng bám với ngài, thầm giá trên đường đời con đi, đường đời con đi. Lạy Chúa,